Trong và phần ngoài, tâm tư thế nào, ngoài thế nào này, đây thì giảng rõ lắm. À, bản nhân phần trong, bản nhân là cái gốc á, cái nhân căn bản ở trong á, cái phần nói này A Nan. Phần trong là phần tình ở bên trong, tình ở bên trong, tình là chỉ cho biết tình thức hiểu biết bên trong này. Do các ái nhiễm mà phát khởi vọng tình, do ái nhiễm từ ông bà mình, rồi đến cha mẹ mình, rồi đến mình, nếu giờ này không chậm nữa, ái nhiễm nữa. Mà còn ái nhiễm là con chúng sanh khổ nào. Rồi có nhiều người đặt câu hỏi như vậy tôi là hết rồi. Có này không có ai hết, rồi trở nước này không có ai hết, rồi trở thành đất kia, tôi đang lo quá xa đi. Nghĩa là không có thân ô uế thì sẽ có thân thanh tịnh. Sức nào mình lo, tâm mình không nghĩ việc tạp nhiễm thì tâm mình sẽ lo nghĩ việc thanh tịnh lễ hội. Có gì đâu phải lo. À, rồi vọng tình chất chứa không thôi, mơ sinh ra nước ái, ái nhiễm. Cho nên trên biển tôi nó bao quanh hết thấy đó. Biển là tiêu biểu cho cái chưa là ái hà thiên xích lãng và khổ hải nhận tùng ba. Cái biển ái mệt lắm, cho nên tu phải lấy cái gương trí tuệ đoạn cái ái nhiễm đó. Ai đoạn sớm thì mới thành, còn ai đoạn trễ thì còn hơi lâu. Thế nên khi chúng sanh nhớ đến đồ ăn ngon, nhớ nghe, thì trong miệng có nước miếng chảy ra. Anh nói được là gì, cái món ăn gì đặc biệt đó, biết không? Mày nhất là cái mè, tức là mè riêu, hay là gì đó, mứt mứt mè, ở Việt Nam mới gửi qua mới nói nhiều đó. Gửi lỗi cái mứt mè ngon lành lắm. Tân hoặc là thương xót khi tâm nhớ tới người trước, ông bà, cha mẹ, tổ tiên và Đức Phật, mình nhớ, ở tâm nhớ tới tiền nhân, thì hoặc là thương xót, hoặc là phước hận. Thương xót là sao? Nghĩ cái gì đó có công lao của mình mà. Hay là nghĩ quốc hận là cái gì đó toàn là phá mình không ha. Đó, toàn là đó thì nhãn căn có nước mắt rơi lệ. Đó, từ đó mới rơi nước mắt. Thương nhớ cũng rơi nước mắt, mà tức giận nhiều khi cũng rơi nước mắt. Cái này tới vậy đó. Cho đến lúc tham cầu danh vọng tài bảo, bảo là quý báu, rồi quý báu đó, thì lòng ham muốn xôn xao. Hãy cầu danh vọng này, ứng cử mà cứ cầu tới nữa là một cử mấy bữa nay ngủ được, một hai bữa mấy ông mà ứng cử cái người đó ngủ được đó nha. Rồi còn nói về nói kêu hứa đủ thứ đủ chuyện hết rồi cơ mà có làm gì thôi, không phải một chuyện làm được mà hứa, còn là thiên đạo cái đó là thiên đạo mộng tưởng đấy. Thì lòng ham muốn xôn xao ngay mình nghĩ, nhưng mà nên nhớ kỹ nha, đây là mới nói Đức Phật dạy có một mới một khía cạnh thôi. Khi mà người mà trí tuệ đầy đủ rồi á, thì tất cả những chuyện thế gian này mình phải nhào vô để mà độ sinh. Nhưng mà cái đó là cái chuyện khác á, thì nó gọi chuyện cao. Khi được thân thể khỏe mạnh, khi mà thân thể mà khỏe mạnh không phải đau ốm á, đây ngài nói đó, thì lòng ham muốn danh môn, nam nữ hai căn, dòng nước ái, ái tình cháy mạnh rồi gây ra quan trái vây trả trả vây, sinh tử luân hồi. Các thứ ái nhiễm tùy vật mà có, cứ tùy theo vật, mỗi vật mà có ái nhiễm, hoặc ít hoặc nhiều, mỗi thứ riêng biệt, nước ái hoặc chảy hoặc ngưng, đều đồng lực với nhau, đều đồng một cái sức với nhau. Nhưng nước ái tình thì rít rắn ướt át, tầm chứ không bỏng, chìm đi xuống không cho bỏng, không cho bay lên được, khiến chúng sanh lên khó, xuống dễ, lên thì thật là khó, coi đi, xuống thì dễ. Như ngài Nan Đa, Nan Đà đó, thấy không? Phật độ đi tu mà cứ nhớ nhà ngoài. Ngài Nan Đà hồi xưa nó Phật độ trong hàng hoàng phân quốc tích, độ khó nhất là Nan Đà. Nhớ nhà ngoài nhất là nhớ người bạn đó. Phật biết vậy đâu, biểu sao nha, tôi đi khắp Phật nha, ở mỗi nhà ông biết cái giảng đường được sạch, nhưng cứ lại múc nước đổ cho mấy cái chung nước cho nó đầy. Phật mới đi ra cái chút thôi, ở mỗi nhà thôi, ông lọc nào cũng biết. Mà đó phải đi tới tâm ống chư thì làm sao mà ông quét được. Ông quét đường này gió thổi đường xưa nó dơ lại. Ông múc hết nước đổ chung này, cũng chưa nước chung này nó lại. Cả. Ở như tâm ông đâu có đi, ông nói không được, ông chịu là Phật về. Không hết không có gì trong nhà được một chút còn thì giảng đường chưa đâu cũng bỏ nước chưa đầy cũng bỏ. Đức Phật biết dân đi ngõ này này từ nghĩa là đường bên tay ra còn đi về đó cậu cũng đúng rồi cậu trốn trong cây đại thọ nữa chứ không trốn một phẩm không được ra hỏi thăm trên cái chuyện mà bổn phận quét cái giảng đường với lại đổ nước ở xong chưa không đến dạ con khó quá xong rồi. Rồi Phật Phật nó dùng cách đủ các đường độ để sau này giúp cho được cái ái nhiễm. Cái đó cũng là nó ái nhiễm, thằng này chứng quả. Cái mẫu chuyện này nó vừa khác nó được, bây giờ nó tầm 6 giờ rồi. Rồi đây mà đang cũng yên tối rồi, cái gì nghe cũng không yên, nó cũng khổ vậy. Thiên chúng sanh lên xuống, lên khó xuống dễ, bị xa lại vào biển ái xong nó âm, nên gọi là Phật tâm. Đó, Phật tâm cái đó là căn bản á. Còn bản nhân phần ngoài là cái gì? Anh An, phần ngoài là phần tưởng ở bên ngoài do sự khát khao ước, ao ước, phát sinh vọng tưởng ở trường này, ở bên ngoài á. Làm sao cho có cái chùa nó lớn? Nếu có cái chùa cho lớn mà trong pháp giới chúng sanh á, không có gì đó. Mà nếu như muốn làm cái chùa lớn để cho cái bản ngã mình á, là tội lỗi đó nè, không cho phước đức gì hết á. Làm là làm cho chúng sanh, làm cho Phật. Làm cho pháp, làm độ cho chúng sanh họ nhờ cái giả dối đó mà họ tiến lên con đường đạo. Năm người pháp, người người pháp họ tới cái chỗ khen trang ngon lành họ tới, từ cái đó họ nghe pháp. Rồi nghe pháp họ không biết đạo không tu. Còn giả sử mình nói bây giờ mình độ sanh trong cõi nó ở dưới cái tròi lá nó thèm đi ngang đường món. Đường món, bởi vì cái quốc độ nó phải như vậy. Đọc ao ước phát sinh vọng tưởng, rồi vọng tưởng chấp chứa mãi không chịu dứt mới sinh ra thắng khí. Thắng khí tức như là cái gì cũng phải lo mà làm. Vì vậy chúng sanh biết lấy tâm giữ gìn giới luật thì thông được nhẹ nhàng. Người mà giữ gìn giới luật kỹ lưỡng thì tâm nhẹ nhàng. Còn người mà không biết giữ năm giới, tám giới, mười giới, 250 giới mà không giữ thì nó nặng lắm. Một cái giới là cái gì? Tức là làm cho con người thân thì phải mình ràng buộc nó kỹ lưỡng giữ gìn, tức là thân vậy. Còn nếu mà cái thân mình cứ để buông lung đảo hết hết tiện này rồi tới tiện kia thì cái thân tàn mất vậy. Cũng cái giờ đó mà cái giờ mình ngồi nhà tịnh niệm và đọc một cái đoạn sách Phật hết sức tinh vi, tâm mình nó sáng. Cũng cái giờ đó mà ở trong bút tiền ly cũng chén đủ cá nữa chứ hết giờ ra cái thế mệt như lọt ra lỡ mà con của anh trận gió lọt sao về nó mệt ba ngày đó nha, cả tuần lễ còn mệt cho nên tránh bớt chừng nào tốt chừng nào tránh bớt. Còn có nhiều người nói dạ không tôi tới độ người ta cũng có tôi dùng bồ tát tâm ông tới để tôi độ cho mấy người để cho họ bớt ăn uống rồi nha tôi chắc tao nữa là mờ thấy rồi người ta độ lại khổ gì đó. Vì để tâm chúng sanh biết lấy tâm gìn giữ giới luật thì thân được nhẹ nhàng, tâm thọ thì ấm chú thì thân được thanh tịnh, cho nên thọ thì thầm chú bắt ấm, biết ấm đó cũng là cái lối đó ấm thế này là trong tâm mình á nhẹ nhàng, hoặc là nó nhiều kiểu ấm lắm, đây cũng ấm, đây cũng ấm, cái đủ kiểu. Cái đó cũng là một lối tu tập. Cái gì nào phải học cái gì nó tâm cầu về cõi trời thì có mộng tưởng bay cao. Cái tâm mình luôn luôn cứ cầu về sau khi mình chết về cõi trời thì mộng tưởng bay cao. Tâm tin tưởng vãng sanh nước Phật thì thánh cảnh hiển bày. Cái tâm mình cứ tin tưởng rằng nhất định là phải làm sao để về cõi Phật thì nhiều khi thấy các cực lạc Tây Phương. Tâm thích phục vụ các bậc thiện tri thức thì chẳng ngại thân mạng nhọc nhằn. Những vọng tưởng ấy theo việc mà có hoặc nhiều hay ít, mỗi thứ riêng biệt, thân khí hoặc lên hay xuống, đều đồng lực nhau. Như thể tánh của thân khí bỗng chứ không trầm, khiến chúng sanh có thể siêu việt, nên gọi là phần ngoài. Một là phần bên trong, hai là phần bên ngoài. Phần trong là phần chánh, phần ngoài là phần phụ. Thì còn Đức Phật sẽ trả lời còn mấy cái đoạn sau rất hay. Đây mới có một đoạn
chính là, và cái căn do thanh tầm, cái nguyên nhân tại sao mà người đời bị chìm đắm bị tầm luôn ở lâu sau mê khổ. Cái căn do tại sao mà người được giải thoát, được đi lên, cũng như người ta thường nói như là theo tu thì nổi và cũng tu thì tại mình hết, theo như bụng thôi, cũng ngày giờ đó, cũng hoàn cảnh đó, cũng Phật tâm đó, mà người biết tu biết niệm thì lại quyết tỉnh ngộ. Còn ngược lại cũng như vậy đó, mà nếu không khéo thì bị đoạn. Thì hai cái điểm đó là cái điểm chính yếu. Rồi sau đó những cái phần sau nữa là nói cái con đường mà đi về địa ngục. Quý vị sẽ thấy địa ngục có hay không, quý vị sẽ biết địa ngục nó ở đâu, và chắc chắn là có địa ngục hay không, điều đó chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng, không thể nào mà mơ màng được. Thì bài giảng kỳ trước đã nói các quả vị, như kỳ trước chúng tôi đã giảng trên bản đen để cho quý vị thấy một cái bản đồ mà Đức Phật để lại với mấy địa vị, mấy quả vị tu chứng năm mới
55
quả vị tu chứng. Biết chị đã biết qua rồi, không biết là tuần lễ rồi không biết tu được đúng gì đúng không, mà lầm lẫn nếu không khéo, không nhận trong được cái bản tâm thanh tịnh của mình thì muôn thời gian, muôn đời, muôn kiếp anh thành luôn. Chưa là nhất phần số ngộ vàng thần thành. Cái ngộ đây là ngộ nhận, là sai lầm, chứ không phải ngộ là hiểu ngộ đâu. Đó. Thì cái điểm quan trọng bữa nay á, là quý vị thấy hai cái điểm chính chúng tôi sẽ trình bày rõ để quý vị thấy là cái điểm thứ nhất là khi chết, thời gian của mình sống khi lớn lên thì cộng thêm với cái nghiệp đời trước đã tiêu hay là tăng trưởng, nó rõ như ban ngày, cũng có gì khó khăn có hiểu hết á. Thì cái giờ đó là tại sao, cái giờ phút đó thì cơ thể coi như là lụn tàn, bây giờ chỉ còn có cái nghiệp, nhà Phật gọi là cạt ma hay là cam ma, tiếng Phạn, tiếng Sanskrit gọi là cạt ma, tiếng Bali gọi là cam ma, nào dịch ra là nghiệp. Nghiệp tức là cái hành động tạo tác, nghiệp cạt ma là cam ma. Thì cái giờ phút đó tự kêu là tự nhiên nó hiện hiện, thì hoặc là nghiệp làm nhiều, hoặc là nghiệp giữ nhiều, hoặc là nghiệp không làm không giữ. Cái khó nhất cho chúng ta định đoạt á là bởi vì cái sự tạo nghiệp hàng ngày hàng giờ của chúng ta bất động, bất động. Bây giờ tôi chỉ đơn cử một cái chuyện thực tế trước mắt để quý vị thấy. Ở trong một tiếng đồng hồ thôi, là mình thấy rằng khi mà mình trong cái giờ đó, giờ phút đó mình làm lành, trong cái làm lành nó có không biết bao nhiêu cái cách làm lành, vì ảnh hưởng bên ngoài thúc đẩy mình làm, vì tiếng khen mình làm, vì bạn bè kêu gọi mình làm, vì mình thương xót thiên hạ cho nên mình mới bố thí làm phước làm lành. Thì ít có ai mà tự đáy lòng thanh tịnh trong sạch để mình làm, ít có. Đang nói một chuyện vậy thôi, cũng như cái khi mà mình gây ra một cái tội lỗi bằng khẩu nghiệp hoặc bằng thân nghiệp hoặc bằng ý nghiệp thì nó không biết bao nhiêu cái sự thúc đẩy. Thì tôi nói cho quý vị thấy chỉ là một việc nhỏ ở trong một giờ đồng hồ đó thôi mà mình thấy khó định đoạt, huống chi là từ 15, 16 tuổi cho đến 60-70 tuổi, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, tạo biết bao nhiêu là những đó, điểm đó đó. Thì trong cái giờ phút này nè, không hiện ra hết, hiện ra mình. Nếu mình có con mắt trí tuệ chút, với lại không có sợ ma chút, thì mình chứng nghiệm mình đây. Cái điểm này là tôi đã giảng một vài lần rồi, bây giờ tôi muốn giảng một lần nữa để quý vị nào có nghe rồi á, để cho nó sâu sắc và giúp đỡ cho những bạn bè xung quanh. Còn những vị nào mà mới á thì phải cố gắng mà nghe để mà hiểu, bởi vì đây là cái then chốt của cuộc đời. Bất cứ ai, không ai tán thỏa cái chuyện này đâu. Có ai hỏi nữa không? Cộng thêm, đây tôi nói thêm, nó cộng thêm nghiệp lành hoặc nghiệp dữ của đời trước, đời trước, đời trước nữa. Nếu đời này chúng ta chưa chuyển được, chưa hàng phục được, chưa có kêu là tiêu trừ được những cái nghiệp đó, thì nó cộng chắc thêm. Do đó mà Đức Phật thường dạy, thường khuyên, thường nhắc người đời cần phải chuyển những cái ác nghiệp, những cái ác nghiệp, những cái nghiệp xấu, chẳng những đời này mà đời trước, chuyển bằng cách nào? Thí dụ như bây giờ đây chúng ta ăn ở hiền lành, nói là rất hiền lành, nhưng mà sau cái chuyện này nó đến, chuyện kia nó đến, kể cả những chuyện bệnh hoạn đau ốm nữa, lẽ ra mình thấy cuộc đời từ khi lớn tới bây, từ khi khôn lớn tới bây giờ mình đâu có làm cái gì, coi lại cái sổ tay hàng năm thì thấy không có ghi cái gì ác lắm đâu, nhưng mà sao đủ thứ. Nếu là người con Phật đến mức có học đạo, hiểu rằng cái này là do nghiệp đời trước, đời trước, đời trước. Tại sao cái người bạn mà ở bên cạnh đây cũng cỡ tuổi với mình mà họ không có gì hết? Thành ra khi xảy ra như vậy đó, mình phải trách mình nhiều hơn đừng trách ai hết rồi. Điểm đó là điểm phải có à. Hầu hết người nào luôn luôn phải xảy ra một việc gì á thì cứ trách bên ngoài. Đầu tiên là trách nơi tại hồi trước ông bà tổ tiên mình không có để lại phước. Rồi cứ kêu lên nữa đó, Phật không, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng thương, nào là nói cứu khổ cứu nạn cứu bệnh cứu hoạn mà không thấy thương gì hết, niệm hoài mà không thấy cứu đó. Rồi thế đó là các những người xung quanh ở tại đó cái sự Phật đó đầu tiên hết, Đức Phật dạy là đầu tiên hết, một việc gì xảy ra trước hết mình phải trách mình trước đây, bởi vì kiếp trước kém tu, hoặc là kém tu phước hay là kém tu huệ đó, phải nhớ kỹ như vậy đó. Có như vậy đó thì lúc bây giờ chúng ta cái tâm hồn mới sáng, chứ còn nếu mà cứ trách người ngoài không á thì cái tâm hồn nó tối thui. Mà cũng chính vì đó mà ở trong sự tạo nghiệp lại tạo thêm những nghiệp nữa đó. Thì đến bởi vì sao cái ngày giờ mà mãn nghiệp ở trong nhà Phật có cái câu, các chữ như là mãn nghiệp đó, mãn nè đó, mãn nghiệp đó. Mãn nghiệp tức là từ cái dẫn nghiệp
nên lúc tôi chuyển sang thì
bản năng chiêu nghiệp lực thiên. Khi chúng ta mới vừa ra chào đời, tức là mới vừa sinh ra, thì đó gọi là dẫn nghiệp. Dẫn nghiệp hầu hết là cái nghiệp đời trước nó dắt dẫn. Có nhiều người người ta nói rằng
cũng được giáo tánh ở trong gia đình có giáo dục mà hình thức thiếu sự giáo dục nhân dân thôi đó. Sự thật các người đó người ta không muốn sống theo cái nếp sống giáo dục lắm, nhưng mà tại vì cái dẫn nghiệp đây này nó bắt buộc, nó phải tùy thôi, nó phải kêu là tạo ác, nó phải rắc rối là tại cái dẫn nghiệp. Rồi từ cái dẫn nghiệp này, hoặc là 20 năm, hoặc là 40 năm, hoặc là 60 năm, hoặc là 70 năm, vân vân, đến cái khi mà tắt cái hơi thở gọi là mãn nghiệp, gọi là mãn nghiệp. Cho nên mới gọi là dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực thiên. Khi mãn nghiệp rồi á, thì lúc bấy giờ tùy nghiệp phát hiện đó. Vì sao cái nghiệp mà phát hiện, hoặc là cái nghiệp đó mình làm đời này, hoặc là đời trước còn thừa lại, còn dư lại, mà trong kinh sách gọi là dư nghiệp. Dư nghiệp có những cái nghiệp căn bản thì đã đành đi, ví dụ như tham lam, giận tức, si mê, ngã mạn, nghi ngờ, chấp chặt cái ý kiến mù quáng của mình, thì gọi đó là căn bản phiền não nghiệp. Thì cái chuyện đó ai cũng không tránh khỏi nếu sanh ra khỏi này. Còn có những nghiệp khác tất nhiên là ảnh hưởng, chỉ cái ảnh hưởng đời trước thôi, nên gọi là dư nghiệp. Thí dụ như hồi xưa ngài Ca Diếp Ba, ngài Ma Ca Diếp tôn giả, thì ngài tu đã đắc A La Hán quả rồi. Ở trong bộ những khóa hành giả đã nói đó, nhưng mà ngài ngồi đâu thì ngài cứ
nhai
rồi các vị tỳ kheo khác thấy cái chuyện này đó lên bạch với Phật. Sao cái gì kỳ quá đó, Phật dùng cái tuệ nhãn quan sát trong đằng trước, có một kiếp nào ngài làm thân con. Thường thường trâu ăn cỏ rồi cứ hành nhân này, cứ cũng mà làm Phật tử. Quý vị nào thấy rằng nó có những cái nghiệp đó không phải là do gia đình mình dạy mình, không phải do trong trường học dạy mình, không phải do những cái người bạn mà dạy mình, thì cái đó là biết nó cái duyên nghiệp rồi chứ. Thì bây giờ làm sao mà chuyển đó, kể cả cái định nghiệp người ta còn phải gắn người ta chuyển, huống chi là những cái duyên nghiệp. Do đó cho nên phải như thế nào, phải thực hành là Phật dạy, mà thực hành là Phật dạy từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, từ những cái chuyện rất tầm thường như là ăn uống, ăn mặc ở cũng phải theo là Phật dạy. Bởi vì ngày biết ngày đi trước, ngày biết ngày đã chứng ngộ ngày biết. Kế đó nữa là nhờ học hiểu giáo lý của Đức Phật. Bởi vì nhờ học hỏi hiểu được giáo lý của Đức Phật thì tâm mình mới chuyển được. Mà khi tâm chúng ta chuyển được rồi thì nó có cái ngộ. Ngộ là chỗ này nè, tùy theo cái sức chuyển, cái sức mà thật sức để mà chuyển á, thì bao nhiêu những cái ác nghiệp, những cái hắc nghiệp trước có thể mà kêu là nó qua được. Còn nếu mà không có gắng sức để mà chuyển á, thì lại khó qua. Cho nên có những cái gương mà người xưa để lại cho chúng ta thấy, có nhiều người làm ác gần như trọn đời, nhưng mà khi buông bỏ những cái nghiệp ác đó rồi á, là người ta phát tâm một kêu là đại tâm dũng mãnh đó, ta tu tiến, ta chuyển được. Còn những người tu từ lâu nhưng mà không có phát tâm mạnh mẽ, do đó cho nên ở trong đạo luôn luôn là có cái danh từ gọi là phát bồ đề tâm, tức là phát cái tâm giác ngộ. Nói cái gì cũng dùng cái danh từ đó, ai như là phật quỳnh phát bồ đề tâm. Mà khi mình phát bồ đề tâm á, thì công việc làm nó mới cảm ứng được,
Còn nếu như mà nói một cách người này khuyên là vì người này mà tụng kinh, vì người bạn khuyên mà ngồi thiền thì thời gian nó không phải tự nó tâm mình. Thì bây giờ đây khi chết cái tướng gì nó thiền, thì cái tướng thường thường thì Đức Phật tóm lại chúng ta biết cái tướng hiện đây là có tất cả là 10 cảnh giới mà đều do tâm chúng ta vừa tạo sau đó sẽ hiện lên. Mười cảnh giới nữa không? Tức là tứ thánh là lục lục phàm, tứ thánh là gì? Giờ kể thứ này là ở đây khi chết tướng hiện và căn do thân trầm, nói luôn điểm thứ hai, căn do thì đi lên, hoặc là tạo cái nhân ác thì đi xuống. Thì nó như thế này nè, mỗi khi chúng ta mang thân mạng tới cái cõi ta bà ngủ được ác thế này á, là biết rằng ai cũng có một cái dư nghiệp đời trước hết. Dầu quý vị nào mà có được vương hầu khanh tướng đi nữa thì cái dư nghiệp nó có mà thì nó nhẹ hơn trước. Cũng như những cái người mà lao động bình dân thì cái dư nghiệp nó lại nặng hơn. Cũng sống ở trong cái thế gian này, quý vị thấy không, không có ai mà có thể nói rằng nghiệp giống ai hết. Kẻ thì thông minh, người thì thiếu thông minh, kẻ thì giàu sang, người thì nghèo hèn. Ở trong cái giàu sang nó có hàng trăm loại giàu sang, ở trong cái nghèo hèn nó có cả chục loại nghèo hèn, danh vọng địa vị cũng thế. Thành do cái gì? Do cái tạo nghiệp của mình. Bây giờ đây nó muốn cho nó ngon lành đi lên, gọi là thăng lên đó, là phải y giáo, y luật, y Phật sở thiết cứ như đó mà y giáo còn thành là đi lên đó. Thì người mà sanh ở cõi này là tất nhiên là có cái nghiệp đời trước. Khi cái nghiệp đời trước đó mình chưa có được ngon lành cho nên không sanh được về các cõi, cõi trên tức là cõi trần. Mặc dù là cũng là trong lục đạo, nhưng mà ở cao hơn mình, phước nhiều hơn mình, sống lâu nhiều hơn mình, thần lực nhiều hơn mình, uy thế nhiều hơn mình không được. Sang cái cõi này tất nhiên là kém hơn cõi trời. Nhưng mà so với ba cái cõi ở dưới mình á, tức là chúng ta có một cái vong linh đó. Ví dụ như suốt cuộc đời mình sang suốt, tự chủ, minh mẫn, ngoan lành. Thì cái khi chết, bởi vì sở dĩ con người mình mà cứ tạo đủ nghiệp hết là vì mang cái thân tứ đại này. Cho nên khi mà cái rời cái thân tứ đại này thì cái linh tánh nó do cái gì? Do nghiệp nó cuốn đi. Tất nhiên là cái gió nghiệp nó cuốn đi, nó cuốn dễ sợ. Thành ra bây giờ đây mình phải làm thế nào? Đức Phật dạy rằng phải tự chủ, phải hùng lực. Tự hùng lực ở trong cái sáng suốt, cho nên khi mà chết rồi thì mình định đoạt được cuộc đời, mà định đoạt hoàn toàn thì về Phật. Định đoạt một cách không được hoàn toàn lắm, còn mơ màng chút ít, nghĩa là trong khi đó định đoạt và định đoạt còn đương mới mức độ nào thôi thì là duyên giác. Định đoạt mà chưa thoát được cái biến dịch sanh tử thì là thân giác. Cứ như thế đó, do tâm mình. Cho nên đại điểm này là điểm hẹn gốc, quý vị nên nhớ này. Mỗi ngày mình phải gắng tự đủ, đừng để những cái hoàn cảnh bên ngoài nó làm tự chủ. Tập trước, cái đó là tu tập đó. Con đường cứ thăng tiến đi lên, mình sống với tâm mình, chứ đừng cầm thiên hạ ở ngoài. Thiên hạ khen cũng chả có lợi gì lắm, mà thiên hạ chê cũng chả có hại gì lắm cho mình. Chính mình sống cho mình. Đó là cái điểm phải nhớ. Để chi định nhất cử nhất động mình có cái tự chủ, Và khi đã tự chủ rồi á, thì cái chết, cái tướng tự chủ nó hiện ra, mình đã đoạt được. Muốn chết giờ phút nào đã chết, muốn sống giờ phút nào đã sống, hoặc là ví dụ như khi mà chết rồi,
rồi thấy cái thần lực mình nó sáng lắm. Chưa khỏi cần về khỏi phòng chi, mặc dù là các em trạng thái báo cáo trước nhưng có à, nhưng mà nó thôi cũng còn. Bây giờ tôi muốn ở đây để mà chờ tôi sẽ tái sanh lại vô trong một cái nhà quyền quý đó, để mà sau này tôi lo tiếp tục công việc của Bồ Tát đạo nữa.
Thấy chưa?
Dạ, chưa.
Thì tất nhiên là những cái điểm quang nó sáng. Khi điểm quang tự nhiên là nó phải có cái thân duyên, cái thân nhân duyên, chứ không phải là muốn vô đầu sanh một cái gia đình nào một cách dễ dàng đâu. Nó có cái sự liên truyền ở trong đó. Thì khác vị Bồ Tát xưa nó bị như thế, mà hay là nó sẽ càng gần như là Đức Đạt Lai nó cũng phải kiểu đó. Người ta sẽ tự chủ nữa. Còn hầu hết hằng hà sa số chúng sanh á, là khi chết bị quở quạng, bị gió nghiệp nó lôi cuốn, nó dắt đâu nó lên đi đó. Thì ở trong đó nó có ba ảnh tượng, nó có ba cái tướng. Cái tướng mà nó tối lắm á, tối lắm á, thì phải đọa lạc vào những cái thế giới thấp. Cái tướng mà nó mờ mờ, nếu không rõ gì hết, thì lại đọa lạc vào thế giới trung bình, hoặc là Atula, hoặc là người, hoặc là trời, mà trời ở dục giới. Còn nếu mà tâm tánh sáng suốt khá rồi, nếu là nó trong kéo cao thượng, thì lúc bấy giờ mới tái sanh, hoặc là đầu sanh, hoặc là chuyển kiếp qua như là các cái bậc tinh văn hay duyên giác, hay là về các quả tạo ở trên. Do đó cho nên dù cõi nào hay là dù ai đi nữa, khi mà đến đây á, thì cái thần thức mới đi trước, phải xẹt tới nó đi trước. Cho nên là từ khi mà ở trong thai tạng rồi, thì lúc bây giờ đây á, cái thai tạng đã trụ rồi, ở trong đại thừa cái tiếng luận ta nói đó, từ lúc bây giờ mở kêu là cũng là dùng cái chữ là tùy nghiệp, tùng nghiệp phát hiện đó. Do đó cho nên ở trong di thức học có cái câu á, kêu là quý vị còn nhớ cái câu này không? Khứ tiên tác chủ âm, đây là chỉ cho cái thần thức. Thần thức này cũng có cái mà hiểu biết phân biệt của mình bây giờ đó, cái đó kêu là thần thức. Thì khi mà nó hợp với cái nhân duyên với gia đình nào, hoặc là muốn đến đó như chư tổ hồi xưa, nhất là đệ nhị tổ, hay đệ nhị tổ, hay đệ ngũ tổ chứ, ngàn quần nhẫn là được mấy tổ?
Ngũ tổ
là tổ thứ. Thì ngài đến cầu đạo với đệ tứ tổ. Đệ tứ tổ tên là? Đệ tứ tổ là ngài đạo tín. Ngài nói bây giờ ông đã già rồi, giờ nếu mà tôi đổ cho ông thì ông độ làm việc độ sanh không bao lâu nữa. Ông năm nay đã ngoài 60 tuổi rồi, mà bây giờ tôi độ trong xuất gia nữa để truyền pháp lợi sanh được, nhưng mà truyền pháp lợi sanh trong chừng năm 7 năm 10 năm nữa là ông cũng chào chào. Nhất là ông nên chuyển kiếp đi, rồi đến đây tôi sẽ độ cho, để mà có một cái thời gian 50-70 năm để độ chúng sanh cho nó ngon lành. Thì ngài thấy nói đúng, cho nên ngài lại tạ ba lại đi ra. Đi ra thì đi tới một cái vùng đó, nhà quê, thấy một người thiếu nữ đang giặt áo giặt gì ở nơi bờ suối. Nói như thế để biết rằng như các ngài đó là đã gì, đã chuyển người. Thì nó như thế này nè, đi á thì luôn luôn nó đi sau, đi nên tức đi đâu là này nè, nói tới chuyện này nè, khi chết á, khi chết thì nó đi sau hết á, nhưng mà khi đến á thì nó lại đến trước, này tức là đến
đầu thai, nghĩa là tới để mà vào trong thai thì nó đến trước, mà khi chết thì nó đi đi sau. Tiếng tác thì luôn luôn, cái công tác của ông á luôn suốt thời gian nào nó cũng làm chủ nhân ông đi sau đến trước là ông chủ, đúng không? Phải chủ thì này để làm gì? Để cho chúng ta biết rằng thời gian đến trước đây tức là đầu thai rồi. Nếu mà chúng ta nghĩ được kỹ nên nghĩ được việc kỹ thì không phải là Phật nói rồi Phật biểu rằng là Phật nói thông tin rồi Phật biểu chúng nói rồi chúng ta nghĩ là chúng ta đến cái cõi này là một chiến trường để tạo nghiệp không hơn không kém. Nhưng mà chỉ có một cái á, ai biết á, thì tạo được cái thiện nghiệp. Còn không khéo thì tạo đừng nói không. Cho nên người ta hỏi cái con người từ đâu mà đến, mình trả lời một cách vắn tắt, không có cần gì suy luận nhiều mà có nghĩa lý. Con người do cái dư nghiệp đời trước cho nên nó mang thân đến cõi này. Con người từ đâu mà đến? Con người đến đây để làm gì? Đến đây để mà tạo nghiệp. Qua đi, vừa lớn lên là tạo hoặc là thiện nghiệp hoặc là ác nghiệp. Rồi sau khi con người chết rồi đi đâu? Do cái nghiệp này mà nó dắt dẫn trọng xứ thiên thị, chỗ nào hễ nặng, chỗ nào hễ mà nó quá thiên về đó thì nó dắt dẫn. Chứ sự thật ra không có ai, nghĩa là quý vị thấy dễ bản tập điện hay là dễ thiên đường cho nó đủ để mà răn nhắc người đời bên ngoài. Cái sự thật, cái phần thúc đẩy tâm linh bên trong á là do mẫu chúng ta định rồi, mẫu chúng ta tạo rồi, mẫu chúng ta chịu, kêu là nhữ tá quần nhữ thọ, anh làm nhữ tá quần nhữ thọ đó. Thì bây giờ nó đến đây để nó tạo nghiệp. Như tôi đã nói, tạo cái nghiệp thiện hoặc là tạo cái nghiệp ác. Ở trong cái chữ thiện với chữ ác này nó có hàng trăm cái loại thiện, hàng trăm cái loại ác, để không hết đâu. Sở dĩ mà trong kinh mà Đức Phật nói tới 49 năm trường là cái phong tách này, thiện làm sao. Tôi nói cái sự thật ra cái chữ thiện chữ ác là nó tổng quá, tôi nói gì chi tiết nhiều lắm. Đó. Thì nó đúc kết là khi mà nó đã đúc kết hoặc thiện hoặc ác rồi à, cho nên cuối cùng khi bỏ xác thân này rồi, khi sắp bỏ xác thân này đó, thì lúc bây giờ nó chết, tức là nó phải đi sau. Đi sau đây có nghĩa như thế nào? Chữ căn do này à, ngoài cái nguyên nhân ra là nó còn sáu giác quan nữa, nó có hai nghĩa nữa. Chữ căn này tức là lục căn, tức là sáu giác quan. Nhưng mà nó sống rất quan tâm như là thì thành ra khi mà chết, cái tướng nó hiện á, cái tướng thiện nhiều thì cái tướng thiện nó sẽ hiện ra. Suốt cả cuộc đời mình là tạo cái nhân thiện tịnh độ, thì chết cảnh tịnh độ hiện. Ban ngày quý vị cứ tưởng tượng một cái cảnh gì đó, hoặc là nhớ một người nào đó, hoặc là tưởng một cái cảnh giới nào á, là tối nhất định đã thấy hình tượng hơn nữa. Nó quá rõ. Trong sách còn có cái câu của mình tập giữ tánh thành. Cái gì hãy mình tập lần nó thành hết, thì cái đó nó kêu là định nghiệp. Chắc, hoặc là định thiện nghiệp hoặc là định ác nghiệp. Bây giờ đi sau đến trước làm ông chủ là như thế nào? Khi con người sắp sửa mãn nghiệp, còn mẹ chủ nhân viết cái chữ mãn nghiệp rồi đó, tức là cái nghiệp đang mãn của thế giới này, thì đầu tiên hết đó là dần mà nó kéo ra đi, tức là nó từ giả cái thân này, không ở làm ông chủ nữa. Thì tuy nhiên là nó làm ông chủ đây á, là chỉ cho cái thức thứ tám. Cái thức thứ tám tức là cái thần thức á, thần thức nó làm ông chủ. Cái sự thật ấy, ngoài cái thần thức này ra nó còn có một cái kêu là một cái đoàn của nó, một mà tám, tám mà một. Thần thức là tức như là ông thứ tám này, còn kế nó nữa là cái ông thứ bảy nè, cái ông thứ sáu nè, ông thứ năm nè, ông thứ tư, ông thứ ba, ông thứ hai, ông thứ nhất,
ông thứ một.
Tám mà một, một mà tám. Nhớ kỹ cái đó. Khi chúng ta còn mê lầm và mang sát thân, kim tuồng như có tám cái công dụng, nhưng mà cuối cùng sự thật ra là chỉ quy do ông chủ này nè, tức là ông thứ tám. Cái ông thứ tám này, cái danh từ nó nhiều lắm. Trong nhà Phật kêu là thần thức, linh tánh, giác linh, thần hồn, đạo khác gọi là linh hồn, và đủ tên hết á, tùy theo mỗi tôn giáo hay là mỗi giáo phái mà đặt tên. Khi cái thức thần thức này nè, mà càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng ngon là nó đi lên á, thì chính cái thần thức này cũng trở thành Phật nè, trở thành hệ Phật á, thì gọi đó là gì? Thí dụ như cái thần thức mà khi nhiều lắm, nhiều tên lắm, thì để quý vị thấy nó đỡ đẹp rồi. Tại sao mà có phân định 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 là tại sao? Là bởi vì khi mang sát thân thì lúc bây giờ nó có ra mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì mỗi cái phải có phận diện chứ. Tôi đơn cử một cách rất rõ ràng để quý vị thấy. Ví dụ như bây giờ chúng tôi, riêng chúng tôi, nếu mà chúng tôi cứ đi tam bạc thế giới, đi tam bạc thế giới là sao? Nay ở chỗ này, mai ở chỗ kia, mốt ở chỗ nào, thì cái đó coi như là không cần có một cái, kêu là cái bộ phận hay là một cái số người nữa. Nhưng mà khi nếu chúng tôi tạo lập một ngôi chùa, thí dụ ở đây nói thí dụ để hiểu cái này, để hiểu thế thần thức, thì đương nhiên ở trong ngôi chùa, ở trong cái hội đó, ở trong cái đoàn thể đó, lúc bây giờ phải tự là người này giữ bổn phận này, người này giữ bổn phận này, người này giữ bổn phận này, có một cái kêu là một cái bổn phận, một đoàn như thế để mà làm việc. Nhưng mà cuối cùng á, thì những cái công việc làm đó cũng quy về một mối nào đó, hoặc là đi lên hoặc là đi xuống đó. Mới đó là cái ví dụ. Bây giờ cái thần thức cũng vậy. Sở dĩ mà thần thức có là tại vì lúc bây giờ khi con người vừa thấp thứ tư, tức là 4 tuần 5 tuần, thì lúc bây giờ mới có mắt nè, rồi mới tới tai nè, rồi tới mũi nè, rồi tới lưỡi nè, rồi tới thân nè. Thân tức như là cái sự toàn thân á. Thân đây là muốn nói như là ngũ tạng lục phủ, đầu mắt tay chân, mà nó có hình thức đúng không, gọi là thân. Rồi cái anh thứ sáu đây là ý nè, thứ bảy là mạc na nè. Sao lại mạc na này đứng tinh thần mạc, chỉ lo biết giữ gìn cái anh này khi anh mê. Không hơn không kém, anh chắc cái kiến phòng của đời pháp thức làm cái của anh. Ai cũng nói, quý vị ai cũng nói đó. Quý vị mà đương ngồi như thế này mà nghe một tiếng động mạnh, anh giật mình hay là anh ơi. Đầu năm mà anh nghe nói anh nghe sao thấy mặt trời. Sợ chết luôn luôn anh giữ vừa sát thân vừa thần thức của cái đời sống mỗi người. Ý này tức là phân biệt hiểu biết tốt sâu những thiện ác cá nhân là do ý. Thân này là chỉ biết gì, tức là biết về thân xúc chạm rồi ha. Còn lưỡi là để mũi, để ngửi mùi, tai để nghe tiếng, mắt để thấy sắc. Thì cả bảy vấn đề luôn luôn là tùy thuận danh này. thì cuộc đời hoặc tạo nghiệp thiện hoặc tạo nghiệp ác, đến ngày sắp sửa chết, khi mãn nghiệp dẫn mãn năng duyên nghiệp lực, nhưng khi mà mãn nghiệp thì lúc bây giờ tùy là nhiều khi có nhiều người á thì thân chết trước không thừa nhận, rồi lưỡi nói không được, rồi mũi bây giờ đưa cái gì vô ngửi cũng được nữa, nó đã biết anh chuyển rồi à, rồi bây giờ có đốt pháo sát bên đi nữa cũng không có sạch chết nữa, là anh này đi không có đi đâu hết, là còn đây này, nhưng mà không có phải đi sửa sắp vô hàng ngũ, sắp vô hàng ngũ.